Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày hết năm cũ theo âm lịch và cũng theo truyền thống của Việt Nam ta. Mà ở Việt Nam ta, chúng ta đón xuân vào đúng mùa xuân, là ngày Tết Nguyên Đán, Tết âm lịch. Chúng ta nên nhớ điều này. Đầu năm của dương lịch vẫn còn là mùa đông. Hãy nhớ điều đó. Chỉ có đầu năm của âm lịch mới bắt đầu mùa xuân. Nhớ như vậy nha, theo thời tiết. Theo thời tiết. Nên là cái ngày 1 tháng 1 của dương lịch thì theo thời tiết của khoa học vẫn là đang mùa đông. Còn khi bước qua âm lịch là ngày 1 tháng giêng của âm lịch là bắt đầu mùa xuân. Cho nên vì vậy, nếu mà so sánh về cái thời tiết học, khí hậu học thì âm lịch văn minh hơn dương lịch. Bên dương lịch đó, thì ngày xưa các vị hoàng đế họ hay lấy cái tên họ đặt cho mỗi tháng, rồi cứ dành nhau về phía trước, nên cuối cùng là cái tháng đầu tiên đã lọt qua mùa đông của năm trước. Còn bên âm lịch thì các vị họ khách quan hơn, cứ là tháng 1, tháng 2, tháng 3. Và tháng 1 là đúng mùa xuân. Nên hôm nay chúng ta ngồi ở đây là đúng mùa xuân. Chỉ có tiếc điều là ở Việt Nam ta gần với vùng nhiệt đới, cho nên bốn mùa không rõ ràng. Nhưng mà niềm an ủi chúng ta là hoa mai cũng nở để ta biết mùa xuân đến. Chứ nếu mai không nở, con đâu biết xuân về hay chưa. Giữa cái núi rừng mà hoang vắng lạnh lẽo như thế này, thế mà quý Phật tử cũng đã có lòng nghĩ đến chùa, về đây đón giao thừa với quý thầy quý cô, thì cái tấm lòng đối với đạo thật là lớn lao, thật là đáng khen ngợi. Quý Phật tử thật sự đã xem chùa mình như một cái tổ ấm gia đình, nên mới về đây mà đón giao thừa. Còn hầu hết những vị mà đã tìm thấy chùa như là một cái nơi để mình đón giao thừa thì phải hiểu rằng tấm lòng đối với đạo rất là lớn. Thì nhớ cái năm mà thầy đi xuất gia cũng vậy, thì đầu năm đó thầy cũng vào chùa, thầy đón giao thừa, thì đúng là năm đó đi tu luôn. Cho nên mấy Phật tử năm nay đón giao thừa, hãy coi chừng, hãy coi chừng. Trên chùa thì chúng ta đón Tết rất là đạm bạc, nhưng tuy nhiên vì Phật tử nhiều khi thương tình tới lui thăm viếng, làm cho cái cảm giác của núi rừng cũng rộn rã lên. Chứ sự thực thì nó cũng hoang vắng lắm. Thầy nhớ những ngày xưa khi thầy về đây, khi thầy bắt đầu về đây đón cái Tết đầu tiên có sư thể. Lúc có hai huynh đệ, sư thể bên kia buồn quá, sư thể cũng chạy trốn ở đây với thầy. Lúc mà cái chòi ngay nhà tổ bây giờ không cửa nẻo gì hết, thầy nằm bên, sư thể nằm bên. Rồi trong cái thùng đồ ăn còn mấy thứ gì đó thì ăn lai rai qua Tết chứ không có gì. Vắng vẻ lắm, cảnh không có gì hết. Mà sự thật thì thầy hạnh phúc. Tại vì lúc mà lên núi thì thầy đã xác định mình ở ẩn tu, không có muốn xuất hiện, không muốn làm gì. Vì thấy mình nghĩ mình không có phước, mặt thì xấu, người thì ốm, cho nên bước ra không làm được việc gì. Nên thầy lên đây thì ở ẩn. Nhưng mà không ngờ là mắc nợ thế gian. Cho nên đúng ngày Tết đó luôn, cũng không đâu xa, thầy đang thanh thản ở một mình trong rừng, trong núi, chả đụng chạm gì tới ai. Thì có người Phật tử vào xin miếng nước, nói thưa bác cho con xin miếng nước. Ủa thầy, kêu bác xong cái ủa thầy, thế là thầy bể mánh, lộ bí mật, có người biết thầy ở đây. Từ từ cứ lên dần dần, thầy cũng không có tránh được. Thầy nghĩ thôi cái việc Phật bắt, nên thầy thôi thì gắng sức một chút. Nhưng mà không ngờ, rồi Phật tử thương hay tới lui, thành ra chúng ta cũng thành cái đạo tràng Phật quang. Mà ngày hôm nay mọi người cũng xem như là một cái tổ ấm. Có một lần thầy giảng một bài nói về tổ ấm nhân cái dịp khánh thành cái chùa Đại Giác ở Sóc Trăng. Thầy có định nghĩa cái tổ ấm là gì, ai biết à? Ai nhớ à? Tổ ấm là cái nơi mà khi mình ở đó hay khi mình đến đó, mình nhận được rằng mình được thương yêu, đúng không? Khi mình đến đó mình cảm thấy mình được thương yêu thì mình biết đây là tổ ấm. Nhưng mà tùy cái mức độ mình được thương cỡ nào thì đó là tổ ấm loại nào. Nên vì vậy ta hay gọi gia đình là tổ ấm, bởi vì thường thì người trong gia đình ruột thịt là gắn bó với nhau nhiều, thương nhau nhiều, cha mẹ mình thương mình nhiều. Vì vậy tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, có những gia đình cũng không hạnh phúc lắm. Vâng, bình thường là như vậy. Thì ở đây khi mà Phật tử xem chùa là một tổ ấm, bởi vì chùa có cái tình thương, khi mình đến mình cảm thấy ấm lòng, mình được thương yêu. Thầy nói câu này là không phải là thầy khen cái chùa mình, mà ý là thầy muốn nhắc quý thầy quý cô trong chùa ấy, là phải có lòng thương yêu thật nhiều đối với mọi người. Hay là ai đến chùa, dĩ nhiên là chúng ta cũng phải cảnh giác, nhưng mà căn bản vẫn là phải thương yêu, chăm sóc nhau cái đã. Là vì sao vậy? Là bởi vì cái trí tuệ của mình phát triển hay không chính là do tình thương yêu. Thì nhìn một người mà thầy thấy cái người đó không có lanh, trí tuệ không có sáng, không sắc, không nhạy, thì thầy cũng biết ngay người đó cũng ít có thương ai. Điều đó rất là rõ nha. Mà trong đệ tử này thầy cũng thấy điều đó. Nên thầy không cần phải đánh giá người đó ăn hay nói giỏi, mà thầy chỉ nhìn cái khả năng mà người đó xem xét mọi vấn đề, đánh giá mọi vấn đề, bắt gặp mọi vấn đề như thế nào, thì thầy biết là người đó có từ bi hay không. Tại vì nếu người đó nhạy, tức là người đó có từ bi. Vậy thôi. Ví dụ như là ví dụ người đó đang ngồi đọc sách trên chánh điện, mà khách bước vô gần tới chánh điện rồi vẫn không biết, thầy đánh giá người này không có từ bi, vì không có trí tuệ, trên làm một việc rồi chết trong việc đó. Còn thực sự người có trí tuệ, họ làm một việc này nhưng mà tâm vẫn trải rộng, vẫn biết hết, vẫn kiểm soát được hết, vẫn đánh giá được hết. Mà vì sao như vậy? Bởi vì có cái nhân là người này có lòng thương yêu lớn, ai cũng thương, tự nhiên trí tuệ nhảy ra. Cái nhân quả đây rất là rõ. Mà sau này làm việc đạo giỏi hay không, thuyết pháp hay hay không, cũng là cái ngày hôm nay lòng mình có từ bi hay không. Mà những cái ngày mà bận rộn đông khách đó, lúc đó đánh giá tâm từ bi của mỗi người dễ. Vì là khách lên hết đợt này tới đợt kia, mà cái người có lòng thương yêu á, lúc nào cũng muốn cho mọi người tới nơi rồi được mọi điều chu đáo. Có thể là chùa không tiện nghi lắm, nhưng vẫn cố gắng hết sức mình để cho khách tới được cảm thấy ấm lòng, không để cho ai có cảm giác đến chùa bị lạc lõng. Nếu có người nào đó đến chùa rồi cảm thấy mình có bị lạc lõng thì chùa đó dở. Và thầy rất sợ cái chùa thầy cũng bị như vậy. Mà chùa mình có bị như vậy là bởi vì chúng ở trong chùa, những người tu trong chùa lòng từ bi không đủ, nên hời hợt, sơ suất. Nhìn một người mới lên mà không biết rằng mình phải làm cái gì để người đó cảm thấy ấm lòng, cảm thấy yên tâm khi đến đây. Thì cái đó là từ cái trí tuệ, cái đạo đức, cái từ bi mỗi người, chứ khó dạy lắm. Chứ hôm trước thầy cũng cho một bài, mỗi người thuyết trình về đề tài gì? Tri khách, là để tăng cái ý thức mỗi người lên. Nhưng mà lâu ngày rồi thì thấy cái ý thức có người bị giảm xuống. Tức là thời gian qua tu không tiến bộ, tu không tiến, cho nên cái nhạy không có, cái ân cần đối với khách bị mất, là thầy biết người tu không tiến. Còn người nào, ví dụ dù không phải là cái trách nhiệm của mình là tri khách bữa đó, nhưng mà khi thấy khách bước tới, nhìn qua thấy những huynh đệ của mình có nhiệm vụ bận hoặc là vắng, mình tự động trở thành người tri khách liền, làm cho người khách đến cảm thấy ấm lòng, thì biết là người đó có tu, thời gian qua có tu tốt. Đây là thầy nói sơ sơ một chút, bởi vì những ngày sắp tới Phật tử lên rất là nhiều, là cái cơ hội để các thầy các cô rèn luyện lòng từ bi của mình. Có một lần thầy viết trong cái bài tham luận là rèn luyện khả năng thuyết giảng. Hôm đó bởi vì ở Long An có tổ chức cái hội thảo về Hoằng Pháp diễn giảng, quý thầy có mời thầy viết một bài tham luận. Thì thầy mới hỏi là quý thầy muốn tôi viết đề tài gì. Thì lựa qua lựa lại, quý thầy mới đề nghị là rèn luyện khả năng thuyết giảng, nên thầy mới viết đề tài đó. Chứ hôm đó thì thầy định hương đi đọc thế thầy, mà nghe nói người ta cũng khen lắm, khen thầy định hương đọc á. Thì trong cái bài mà rèn luyện khả năng thuyết giảng á, thầy có nói tới một yếu tố thế này. Thì nói ví dụ khi một người giảng sư ngồi lên bục giảng thì tự nhiên có cái sức hút đối với cái người nghe, tâm mình và tâm người nghe gắn với nhau. Thì khi mình nói người nghe rất là thu hút, và mình cũng gắn tâm mình với tâm người nghe, và tâm người nghe cũng gắn với tâm của người giảng. Rồi thầy mới nói là một cái phương pháp để tập được cái đó là không có tập được, mà chính do đời sống. Tức là suốt một đời từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng muốn cho người khác vui lòng, lúc nào cũng sợ người khác buồn lòng. Nếu mà ai lúc nào trong tâm từ nhỏ tới lớn tích lũy được cái công hạnh đó, tự nhiên sẽ được giọng nói hay, giống như là giọng nói thầy Thiện Hòa. Thì có nhiều cái điều mà nó từ cái công hạnh sâu xa mà xuất phát trên căn bản của tâm từ bi. Vì vậy chúng ta nói về tâm từ bi nói cả đời không hết, nhưng chúng ta cẩn thận và coi chừng. Coi chừng là mình nói mà chỉ nói ngoài môi, lòng mình không thật sự thương yêu, thì lại là một cái lỗi lớn. Và hôm nay nhân ngày giao thừa, thầy có cái bài pháp cuối năm. Tuy nhiên cái bài pháp cuối năm này thầy không có cái ý là tổng kết, mà thầy cũng chỉ nói một giáo lý bình thường. Giáo lý hôm nay là con đường tâm. Con đường tâm, tâm là một con đường mà chúng ta phải đi. Nếu chúng ta xem cái việc mà tu hành giống như là việc đi trên đường, tức là bắt đầu bây giờ chúng ta đi, đi dần đến ngày nào đó chúng ta đến đích. Thì như vậy chúng ta có một con đường để chúng ta đi qua từng ngày là trong cái cuộc đời gọi là tu hành của mình. Là người nào cũng phải đi con đường đó giống nhau. Cư sĩ cũng phải đi con đường đó, và người xuất gia cũng phải đi con đường đó, không ai khác được. Tuy nhiên, cái con đường đó là cái con đường tâm. Con đường tâm. Cái ban đầu của chúng ta khởi điểm đi từ cái chỗ vị trí phàm phu, tầm thường, lầm lỗi của mình. Nghĩa là hiện nay ai cũng là một người đang tầm thường và lầm lỗi. Có ai đang là người cao siêu không? Phi thường thì giơ tay lên. Hầu hết chúng ta đều tự nhận mình là người tầm thường lầm lỗi, và hôm nay chúng ta bắt đầu đi. Thì cũng có người đã đi được cả khúc rồi, có người mới bắt đầu đi, nhưng có người cũng đã đi được nhiều đoạn. Và chúng ta đi dần đến một cái đích cuối cùng thì mỗi tôn giáo khác nhau, nhưng ở Đạo Phật, cái đích cuối cùng chính là Niết Bàn, Đại An Lạc, Đại Giải Thoát. Đó là quy định chung trên lý thuyết như vậy. Tuy nhiên, cái con đường này nó không giống với con đường lộ mà chúng ta nói. Vì chúng ta ví dụ tu là việc đi trên đường, từ chỗ đi dần đến cái đích. Thì và chúng ta cứ tưởng mình đi như đi đường nhựa, đường lộ. Nhưng sự thật, cái con đường tâm mà chúng ta đi nó cực kỳ lạ lùng, cực kỳ vi diệu, cực kỳ khó hiểu. Nó không giống như con đường lộ ngoằn ngoèo là hễ mình đi 3 bước thì được 3 thước, đi 4 bước thì được 4 thước. Nó không giống như vậy. Con đường này rất là kỳ lạ. Cái tính chất của nó khác. Vì sao vậy? Nó thế này là cái con đường này nó khác với con đường nhựa. Cái con đường nhựa chúng ta đi hoài thì nó cứ là con đường nhựa. Cảnh vật hai bên nó cứ đều đều. Khi thì đồng cỏ, khi qua cầu, khi qua nhà lầu, qua phố thị, rồi trở lại vườn cây, rồi qua đồng cỏ, nó cứ vậy, đều đều. Nhưng mà con đường tâm của chúng ta đi thì nó khác nha. Ban đầu chúng ta đi là trên gai góc sỏi đá. Và chúng ta cố gắng đi tới nữa thì chúng ta lại bắt gặp cái đồng cỏ đẹp đẽ xanh rì tới tận chân trời. Và chúng ta tưởng là đi băng qua hết cái cánh đồng cỏ mà bát ngát chân trời này chắc lâu lắm. Nhưng không phải. Mình đi được chừng 100-200 thước, cái bỗng nhiên đồng cỏ biến mất, nó hiện ra cảnh khác liền. Lạ lùng như vậy. Và nó hiện ra những cái cảnh mà như là những cái tòa lâu đài ở trên mây rực rỡ, và con đường nó bắt đầu lên mây đi chứ không còn đi ở dưới đất nữa. Và cái đoạn đầu chúng ta đi á, là sỏi đá là gai góc, mỗi bước chân của mình đi nhiều khi chỉ nhích được 1 mm. Còn khi mà mình vượt qua những đoạn đầu rồi, mình tới giai đoạn mà đi đồng cỏ thì mỗi bước chân mình đi được 1 mét bình thường. Nhưng mà khi đi vượt được một vài trăm mét rồi, bỗng nhiên đồng cỏ biến mất và những cảnh giới kỳ diệu hiện ra, lầu đài hiện ra như mình đi trên mây luôn, giống như con đường bắt đầu bước lên mây, và mỗi bước chân mình không còn 1 mét mà bước một bước đi 1 dặm. Và chúng ta cứ bước đi nữa thì bỗng nhiên là như cả cái vũ trụ hiện ra, như mình đang bước đi đạp từ cái tinh cầu này bước một bước qua tới tinh cầu khác. Rất lạ lùng. Nghĩa là con đường mà con đường của tâm á, cứ càng đi tới thì càng lạ lùng, không ai hiểu nổi. Vì vậy là những vị thiền sư hoặc là những vị A-la-hán đắc đạo, họ không có diễn tả cái cảnh giới con đường của họ đi. Họ chỉ nghe mình nói, mình mở miệng, mình nói gì, họ biết mình đang đứng đâu. Nên chúng ta không bao giờ giấu được cái trình độ tu của mình đối với những vị thánh. Vì mình mở miệng, mình nói hay gì hay cũng chỉ cái cảnh mà mình thấy, chứ mình không nói được cái cảnh mình chưa thấy. Chứ mình nói cao siêu gì, cái ông thiền sư biết tổng liền mình đang ở chỗ nào liền. Bởi vì cảnh giới của các thiền sư họ đi qua nó siêu việt kỳ lạ. Còn mình có cái chủ quan tự cao, thì mình bước được tới đồng cỏ mênh mông bát ngát chân trời, cái mình rồi, xong rồi, tâm đã bình, tất cả không còn gì, mọi đau khổ đã bước xuống, không còn gai góc, không còn sỏi đá, từ đây cuộc đời ta bình an. Nhưng mình diễn tả cảnh đó cho một ông A-la-hán nghe, cái ông nghe ông phì cười. Ông cười, ông biết mình là con nít, mới bước đi chập choạng chưa có gì hết. Mà mình tưởng đó mình như đắc đạo tới nơi nè. Nên đây là cái cảnh mà rất là kỳ lạ. Nên con đường tâm của chúng ta nó khác. Nó khác với cái con đường lộ mà chúng ta đi. Mặc dù ban đầu chúng ta có đưa ra một cái ví dụ giống giống là tu hành, là đi trên đường, là bắt đầu có đi, đi dần 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 rồi tới. Nhưng mà không đơn giản như vậy. Con đường tâm của ta cực kỳ khó đi và cực kỳ kỳ lạ, không hiểu nổi. Thì nói trở lại cái chỗ mà một người ví dụ vượt qua được những cái bước mà gai góc sỏi đá. Con đường ban đầu rất là vất vả, gai góc sỏi đá, mình bước đi ráng chỉ được 1 mm, mà nhiều khi bước nhầm cái gì trật cái rớt lui trở lại. Nên nhiều người ở buổi đầu mà tu hành không có tiếng, tu cái bữa yên rồi bữa động, bữa yên bữa động, có không? Có không? Nó là như vậy đó, bởi vì bước đầu là gai góc, là sỏi đá. Rồi đến khi mà vượt qua được những cái lớp gai góc sỏi đá đó, qua những lớp bụi rậm mờ mịt đó, cái bước ra cái khoảng trống mênh mông, thấy cánh đồng cỏ bát ngát, và trên đó là cỏ xanh mướt, không có cái gì là gò, là nóng, là chướng ngại hết. Cái từ đó họ nói là tâm họ bắt đầu sao? Tâm đã yên, đã bình lặng, tâm đã không. Bây giờ ai hỏi cái gì là họ hay trả lời là không. Hỏi anh từ đâu đến và đi về đâu? Anh trả lời làm sao? Tôi không từ đâu đến và không đi về đâu. Đó là nói ngon, nói nghe như đắc đạo. Là bởi vì thật sự cảnh giới họ thấy ngang đó. Họ chỉ thấy đồng cỏ mênh mông, không có gì hết. Và cứ theo cái thấy của mình để mà trả lời. Mặc dù hỏi, anh ăn cơm chưa? Nói, ta chưa từng đói. Rồi không đói cho nhịn luôn. Lát từ từ muốn ăn xuống bếp kiếm gì đó ăn. Đó là cứ cái gì cũng lấy cái lý không ra trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm lúc đó thấy không có gì hết. Nhưng mà sự thật, cái đó chưa phải là chỗ đắc đạo. Đó chỉ mới vượt qua được cái gai góc ban đầu. Rồi cái người mà tiến sâu vào thiền định hơn nữa, thì lúc đó không phải thấy cái đồng cỏ nữa mà thấy vườn hoa. Bắt đầu thấy vườn hoa rực rỡ muôn màu, thấy lâu đài mọc lên trên mây. Cái người này bắt đầu có diệu dụng. Khi mình hỏi tới người này, họ không trả lời không nữa. Chỉ gặp một người tu thiền mà tới giai đoạn hỏi mà họ không trả lời không nữa thì coi chừng. Họ đã qua khỏi cái cánh đồng cỏ rồi. Họ đã bắt đầu có diệu dụng, có trí tuệ. Nên những thiền sư mà mình nghe nói gì cũng không không là biết những cái người mới tu ban đầu. Còn những người mà họ trả lời những cái câu khó hiểu thì họ đã bắt đầu bước qua tới thấy được vườn hoa. Bắt đầu là cái có, tâm họ là cái có. Mặc dù rất là bình an, nhưng không khởi niệm, nhưng mà nó là cái có. Có gì đó mình không biết. Mình tu bằng họ mình mới hiểu. Chứ còn bình thường thì không. Giống như có câu mà của Ngài Điều Ngự, hỏi thế nào là Phật, nó lấy gậy khều mặt trời mặt trăng, chứ không có nói là không. Như Ngài Triệu Châu, thế nào là đại ý Phật Pháp, ông chỉ cái bách trước sân chùa đại khái. Nhưng mà họ không trả lời không nữa, bởi vì họ thấy cái khác, họ thấy cái gì đó nó không còn là cánh đồng cỏ mênh mông tới chân trời nữa, và bắt đầu nó có những cái gì nó đẹp đẽ và nó ý vị, nó màu nhiệm hơn. Rồi nếu mà đi nữa, nếu mà còn tiến bộ đi nữa thì cái cảnh giới thật là lạ lùng, khó hiểu. Cho nó giống như là đi vào cõi thần tiên, giống như là đi ra khỏi hành tinh này mà thấy chung quanh là muôn ngàn trăng sao vậy. Giống mình đi từ cái tinh cầu này qua tinh cầu kia, thấy những ánh mặt trời chiếu rực rỡ từ nơi này qua nơi kia, nó không còn là bình thường nữa, nên nó lạ lùng như vậy. Tuy nhiên nghe nói thì vậy, nhưng mà vấn đề không đơn giản như vậy. Chúng ta đừng có nghĩ là như vậy tôi ráng tôi đi, tôi sẽ qua cái lớp gai gốc sỏi đá, rồi tôi sẽ tới cánh đồng cỏ, rồi tôi sẽ đi trên mây, rồi tôi sẽ vượt khỏi tinh cầu này để đi vào vũ trụ. Không, không đơn giản như vậy. Tại vì nếu cứ đơn giản đi hoài sẽ được như vậy thì đúng là xưa nay chắc Phật nhiều lắm. Nhưng mà sự thật ít Phật, ít người đắc đạo, nên ta biết con đường nó không phải dễ. Nhưng mà nó không dễ như thế nào? Mình cứ tưởng đi hoài là tới, không. Có người đi hoài không bao giờ tới. Tại sao vậy? Thì chúng ta thử suy luận một cách rất bình thường, tại sao mà đi hoài không bao giờ tới? Ai trả lời được? Những trường hợp nào mà gọi là đi mà không tới được? Mình không nói tới cái người bị cục chân. Cái người cục chân là không đi được rồi, phải không? Mình không nói tới người lười là có chân mà không chịu đi. Mình đang nói tới người có chân, có khỏe mạnh, tức là người có ý chí, có căn lành, có hiểu biết, ráng đi bước tới mà không bao giờ tới, không bao giờ nhúc nhích được, không bao giờ ra khỏi cái lớp sỏi đá gai góc, không bao giờ thấy được cánh đồng cỏ. Tại sao? Giơ tay lên trả lời. Cái chữ thiếu phước nó nghe nó tổng quát quá. Thầy không nói chuyện phước, thầy nói đi. Thầy nói đi, thầy trả lời cái gì mà thuộc liên quan tới đường, tới đi rồi cái đó. Đi lạc đường là vẫn còn đi tới được á. Thế thì nói gì nó lớn thì nghe. Không biết mình đi đâu. Rồi, lang mang mà đi. Thật ra con đường tâm mình nó con đường một. Hãy bước là đi tới á. Hãy bước được là đi tới. Ai trả lời được? Dậm chân thì tại sao mà dậm chân tại chỗ á? Thì đang hỏi cái đó đó. Tại sao rất là nỗ lực đưa chân lên, đặt xuống, đưa lên đặt xuống mà đứng chỗ không đi tới được? Câu trả lời là thế này. Sở dĩ chúng ta cố gắng rất nhiều để đi mà không thể tới được bởi vì không có con đường. Chúng ta đừng tưởng là chúng ta đang có con đường trong tâm mình. Chúng ta đừng tưởng. Có những người con đường có, mặc dù có gai, có gốc, ha, có bụi, có lùm, nhưng mà có con đường bước tới, lách qua bụi gai này, lách qua cái lùm cỏ kia, từ từ đi tới. Nhưng có con người trước mặt là vách đá dựng đứng, bước gì bước cũng tuột xuống. Đúng không? Hoặc con người phía trước là vực thẳm, bước là rớt liền. Cái người á, đỡ đó là phía trước mình là vách đá dựng đứng. Tu gì tu đứng chỗ thôi, tại không đục qua nổi vách đá đó, không leo qua khỏi vách đá mà được. Leo được tuột xuống, leo tuột xuống, bước bước nào tuột xuống bước đó, mặc dù rất cố gắng. Đó là người dụng công rất nhiều cả đời nhưng không bao giờ vào định được. Vì họ không có con đường, trước mặt họ là vách đá dựng đứng hay hàng rào thép gai dày đặc, không bao giờ vượt qua được. Còn có người phía trước là vực thẳm, hễ bước là rớt xuống liền, chết liền. Nghĩa là sao? Cái là người đó bộ não có vấn đề, hễ ráng dụng công cái là phát điên liền. Cái đó nghĩa là trong tâm chúng ta mỗi người con đường khác nhau, không giống nhau, không giống nhau. Cho nên đừng tưởng ai cũng có sẵn con đường giống nhau, mỗi người có con đường khác nhau hết. Và vì vậy cái vấn đề mà trước khi chúng ta muốn đi thì chúng ta hãy làm gì? Trong cái ví dụ vừa rồi á, là có những người mà trước mặt họ là cái vực thẳm hay là vách đá, để thấy rằng họ có cố gắng cũng vô ích. Tức là có những người là không có con đường thì dù gắng đi cũng không thể tới đâu. Hoặc là nói trở lại là người tu sẽ không bao giờ có kết quả nếu trong tâm của mình còn chướng ngại. Như vậy, cái vấn đề là chúng ta muốn đi và sẽ đi tới được, chứ thầy gia không nói đến nha. Tại cái đích đến còn khủng khiếp lắm, chưa nói được. Bây giờ chúng ta chỉ muốn đi và có tiến bộ, thì trước hết là phải có cái gì trước? Con đường, đúng như vậy. Tức là muốn đi cho được phải có con đường. Còn nếu chưa có con đường thì không đi được. Và như vậy, cái vấn đề trước mắt của một người tu là hãy tạo ra một con đường trong tâm mình. Và bây giờ muốn tạo một con đường trong tâm mình đó, làm gì? Trước hết là phải thuê xe cuốc, xe ủi, phải không? Xe tráng nhựa đem vô trong tâm mình cho nó ủi đường, đúng không? Phải làm sao? Làm sao để có con đường? Làm sao để có con đường hiện ra trong tâm? Làm sao mà cái vách đá đó tự nhiên nó sụp xuống, nó ngã đổ xuống, thế là con đường bắt đầu hiện ra. Con đường lờ mờ bắt đầu hiện ra, chứ mình không thấy suốt con đường đâu. Tại có nhiều bụi lùm gai che nó lắm. Nhưng mà vách đá đã sụp xuống, hoặc là cái vực thẳm bỗng nhiên nó đầy lên, nó dâng đầy lên lại, và đó rồi con đường hiện ra để chúng ta bước qua cái vực thẳm nó đi tới. Cái vấn đề làm sao mà cái vách đá nó sụp đổ xuống, sao cái vực thẳm nó được đầy lên để bắt đầu chúng ta những bước chân mà vượt qua gai góc sỏi đá để đi tới. Vấn đề là làm cho có con đường. Vì làm cách nào để có con đường? Làm gì? Làm không phải làm đường, phước, đúng. Đó, muốn có con đường thì lại đi làm phước, chứ không phải muốn con đường đi làm đường, nhớ vậy. Đó, bởi chúng ta muốn có cái này thì lại phải đi làm cái kia. Cuộc đời nó kỳ như vậy. Giống như chúng ta muốn có xe đi á, thì không phải ngồi đó chế chiếc xe, mà phải làm gì? Phải đi đắp đường. Cứ đi đắp đường cho thiên hạ đi, tự nhiên mai mốt mình có chiếc xe mình đi vậy ha. Muốn có máy bay đi thì làm sao? Bắt cầu cho người ta bay từ bờ bên này qua bờ bên kia, thì tự nhiên mình có máy bay mình đi. Nói vậy. Mình muốn cái này nhưng mình phải làm cái kia. Nói vậy đó. Cũng giống như nãy mà thầy nói, muốn có trí tuệ thì phải làm sao? Phải từ bi đó. Chứ không phải là nói muốn có trí tuệ là cứ lo đi tìm trí tuệ, không có. Muốn có trí tuệ lại phải có từ bi. Là như vậy. Muốn mập thì phải làm sao? Muốn mập phải ăn. Muốn mập thì phải ốm. Mà muốn ốm thì phải mập, ngồi. Muốn mập thì phải ốm, nghĩa là sao? Tức là mình lấy sức khỏe của mình để đi phụng sự cuộc đời. Đó. Thì tự nhiên phụng sự đời thì nó ốm không? Làm vất vả mà phải ốm. Nhưng mà người đó chính là gieo nhân mập á. Trên cái người nào mà ở đây mà mập, tức là người này những lúc trước là đã từng lấy cái sức khỏe của mình để lo cho người khác, cho nên được mập mạp. Bây giờ đó, hồi nãy chúng ta nói vậy là muốn có con đường hiện ra thì phải làm phước, tức là tạo công đức thật nhiều. Bây giờ cái công đức là điều gì? Công đức nghĩa là gì? Mình đã làm phước nghĩa là gì? Mình đã tạo công đức nghĩa là gì? Thầy hỏi câu này rồi thầy trả lời luôn, nên rồi thầy nói nghe. Công đức có gồm 3 điều. Thứ nhất là đem an vui cho mọi người. Thứ hai là tu dưỡng đạo đức bên trong của mình. Và thứ ba là hạn chế tối đa sự hưởng thụ của bản thân. Chúng ta nhớ như vậy nha. Nè, 3 điều. Thứ nhất là đem an vui cho mọi người. Thứ hai là tu dưỡng đạo đức bên trong của mình. Thứ ba là hạn chế tối đa sự hưởng thụ của bản thân. 3 điều này gọi là công đức. Vì cái thứ nhất là đem an vui cho mọi người, thì muốn giảng cho hết cái điều này thì bao nhiêu bài giảng mới hết? 10 bài giảng chưa hết, phải không? Nhưng mà thôi, mình nói định nghĩa tổng quát thôi, chứ nói hết không hết. Nhưng hôm nay không phải lúc nói. Hoặc là cái thứ hai là tu dưỡng đạo đức nội tâm là gì? Thì xin đọc Tâm Lý Đạo Đức, chứ không đâu thời giờ đâu nói nữa. Và hạn chế tối đa sự hưởng thụ bản thân nghĩa là gì? Nghiên cứu về giới luật. Thì những cái điều này mình không thời gian nói, nhưng mà thầy chỉ nêu ra 3 điều. Khi nãy thầy vừa nói công đức là gì, thì thầy nêu ra 3 điều để định nghĩa. Mà thầy nói điều này để làm gì? Để nhắc nhở cho quý thầy quý cô nhớ điều này. Vì sau này khi mình đi giảng á, khi mình nói một cái đề tài, một cái ý nào mà nó tổng quát quá thì đừng lướt qua, mà phải chẻ ra chút xíu cho mọi người nắm được. thì cái người nghe mới được lợi ích. Thế còn ví dụ như thầy nói, muốn có con đường tâm, muốn con đường tâm mở ra để mình bước tới thì hãy tạo công đức. Nói xong cái thầy bỏ qua, thầy nói vấn đề khác. Thì thầy nói như vậy quá tổng quát, cái người nghe không hiểu được, bắt đầu trong tâm mờ, cái bài giảng nó chán liền. Nhớ đây là kinh nghiệm. Nhưng mình đào sâu quá thì không có thời giờ, lại bắt đầu làm chán một lần nữa. Cho nên trong phạm vi bài này mình không có đào sâu. Đây cũng là những cách để diễn giảng. Là thầy nói muốn có con đường tâm hiện ra thì phải làm công đức. Mà công đức gồm 3 điều: đem an vui cho mọi người, tu dưỡng đạo đức bản thân và hạn chế tối đa sự hưởng thụ. Thì cái mà nói là đem an vui cho mọi người và tu dưỡng đạo đức bản thân là hai cái khác nhau nha. Trên con người có thể mình làm phước nhiều, nhưng bên trong mình vẫn còn có những cái chưa có thiện hoàn toàn, chưa phải đạo đức. Nhớ như vậy. Nên thầy dặn những người mà hay làm việc từ thiện cũng vậy. Quý Phật tử mà hay làm việc từ thiện, đừng nghĩ mình đã tốt rồi. Thầy nói đừng giận thầy. Có giận thầy không? Đừng giận thầy nha. Vì nó là sự thật. Cũng như có người mà tâm rất tốt mà nhiều khi không có cơ hội để làm được việc từ thiện. Hai cái đó nó khác nhau. Mà mình là người đệ tử Phật, mình đi tìm công đức thì hai điều đó phải đầy đủ. Nghĩa là vừa làm lợi cho mọi người mà trong tâm mình phải tốt. Phải tốt. Có những điều tốt, có sâu sắc ở trong. Hai cái đó khác nhau. Mà bổ sung cho nhau. Vì vậy, muốn con đường tâm mà hiện ra, chúng ta phải làm công đức. Nghĩa là cả một đời phải hy sinh phụng sự, không mưu cầu điều gì cho bản thân mình. Cái chữ mà không mưu cầu điều gì cho bản thân mình, nó dễ sợ lắm, dễ nể lắm, nhưng không đơn giản lắm. Tại sao vậy? Tại vì, ví dụ như chúng ta có thể hy sinh, phụng sự tận tụy, làm nhiều điều từ thiện, xây dựng những công đức, đôi khi chúng ta vẫn còn có một cái ước mơ thầm kín gì đó cho chính mình, cho sự vinh quang của mình ở mai sau. Cái mơ ước đó rất là bí mật, mà chỉ có chư thánh nhìn vào mới thấy, còn người ngoài nhìn vô không thấy. Và như vậy chúng ta cũng không thành tựu được công đức. Nên do đó mà thầy mới nói cái này, là cả một đời hy sinh phụng sự mà không mưu cầu cho bản thân. Nên mỗi người phải xét kỹ trong tâm mình, coi trong tâm mình còn có một ý đồ bí mật để mình đi tìm cái gì cho bản thân mình hay không. Mà phải tự mình tìm lấy, tự mình xét cho kỹ. Chứ cái này ở ngoài không ai nhắc được, thầy của mình cũng không nhắc được mình điều đó. Ví dụ nhìn bên ngoài thì thấy cái người đó là cũng siêng tạo các công đức, làm công quả, giúp người, giúp đời, lo việc đạo, nhìn bên ngoài vậy. Nhưng mà bên trong người đó ẩn một cái là mơ ước một cái vinh quang mai sau. Nhiều khi huynh đệ mình không thấy, có khi ông thầy cũng không biết. Mà có khi ông thầy mình cũng biết mà ông cũng không thể nói được, vì nó kín đáo quá, nói người trò không nhận nó nổi. Nhưng vì vậy cái điểm này nó rất là sâu, rất là tế nhị, mà mỗi người phải tự để ý lấy, không mưu cầu điều gì cho bản thân mình. Nhớ như vậy. Thì khi ngày nào đó mà công đức đầy đủ rồi thì con đường tâm nó dần dần xuất hiện để chúng ta cất bước đi tới. Nghĩa là người đó bắt đầu bắt chân lên người thiền giờ nào là tâm từ từ đi vào an lạc giờ đó. Nhưng mà gai góc vẫn còn chưa hết đâu. Đi nhưng mà phải tránh gai nha. Đi mà tránh gai, tránh sỏi, tránh đá nhọn. Chứ không phải là đi mà chạy băng băng dễ dàng đâu. Khi con đường tâm mới hiện ra, giống như cái vách núi vừa mới sập xuống, cái rầm từ từ, thì người đó vẫn bắt đầu leo qua cái đống đá vụn đó để đi tới. Nhưng mà đi qua dễ không? Không phải không? Bởi vì đá nó vẫn mới vỡ, nó còn lởm chởm. Vẫn phải cẩn thận bước qua dần dần. Mới tới được cái đồng cỏ. Nên cái gai góc nó vẫn còn. Nên vì vậy trong cái việc tu thiền á, chúng ta phải hiểu nhiều điều một chút xíu. Ở đây mặc dù nói là công đức tạo ra con đường, nhưng thầy muốn nhắc thêm cái kỹ thuật, là phải hiểu một chút y lý âm dương. Để vấn đề là chúng ta tu trụ lực ở dưới. Nhớ thân với tâm cái nào là gốc? Thân với tâm nào là gốc? Hả? Thân là gốc của tâm. Nhớ thân là gốc của tâm. Nhưng mà bây giờ nói tâm với hành động cái nào là gốc? Thì tâm là gốc của hành động, phải không? Là tâm có quyết định rồi thì tay chân mới làm. Thì đó là nói cái về hành động thì tâm là gốc của hành động. Nhưng mà nói trên cơ cấu của sinh lý thì thân và tâm cái nào là gốc? Thì phải nói là thân là gốc của tâm. Thì cũng vậy, mình tu thiền là tu tâm, nhưng mà biết cái thân là gốc. Vì vậy phải luôn luôn kiểm soát thân. Nhớ giùm điều đó. Nhớ giùm điều đó. Cái câu này là cái câu mà phải ghi xương khắc cốt, tu cho tới đắc đạo vẫn không được quên câu này. Nghĩa là thân là gốc của tâm, nên tuy thiền là tu tâm nhưng phải kiểm soát thân. Vì vậy thầy luôn luôn nhắc một người mới tu thiền là phải làm sao? Phải biết rõ toàn thân, phải không? Giữ thân mềm mại bất động. Khi tâm yên lâu rồi thì sao? Để tâm ở phía dưới bụng, dưới chân. Và cái người nào mà sâu hơn nữa thì thầy nói tu cái gì? Cái gì? Trả hết cho thầy rồi. Hả? Cố căng. Hơi thở. Coi nói câu nào nghe nó độc đáo để mà tiễn đưa năm ngoái nha. Khi mà sâu hơn nữa thì thầy nói gì? Khí công tâm pháp, đúng, nhiều thứ nói đúng. Tức lúc đó là an trụ xuống bụng dưới là nơi nào? Một điểm đang điền nhỏ bằng đầu chấm một cây bút chì. Nha. Lúc trước biết rõ toàn thân rất rộng, nhưng khi vào sâu rồi thì thầy nói an trú tâm thầy một điểm đang điền, một điểm nhỏ như đầu chấm một cây bút chì. Khi thở ra thì để tâm ở đâu? Ở long vĩ quan, nghĩa là ba đốt xương sống dưới cùng. Thì như vậy tâm vẫn luôn luôn để xuống dưới, nhưng mà trên đầu thì bắt đầu khai mở, vọng tưởng yên dần, mà càng yên chừng nào thì thân càng được kiểm soát chừng nấy. Nhớ như vậy, trên cái người tu tâm yên mà không thấy rõ thân thì như vậy cái định chưa sâu, hoặc là định chưa sâu hoặc đã đi sai. Nhớ nha. Cái dấu hiệu của một người tu đúng, tu tiến, tu tốt là gì? Tâm càng yên thì càng thấy rõ thân, càng kiểm soát được thân, càng giữ được thân. Đó là con đường chính của Phật đã đi. Nhất là trong bài kinh nào? Trong Trường Bộ Kinh bài Sa Môn Quả. Đó là bài kinh quan trọng nhất về sự tu hành của Đức Phật, bài Sa Môn Quả. Thật ra trong bài Sa Môn Quả có một lần thầy nói, nhiều người không hiểu được cái chỗ là khi Phật diễn tả về cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, Phật không thèm nói cái gì cao siêu mà chỉ nói về gì? Trạng thái của gì? Trạng thái của thân không? Thật ra nhiều người tới ngày không hiểu, nói ủa sao kỳ, tu tâm là cao siêu, chứng thiền cao siêu thì phải nói cảnh giới gì vĩ đại, sao Phật nói toàn thân? Mà không ngờ đó mới là con đường chính, tất cả bí quyết nằm chỗ đó hết. Là vào định sâu dần thì càng kiểm soát thân, càng thấy thân thay đổi như thế nào, đó là đúng hướng để đi. Còn nếu mà mình tu thấy tâm yên không vọng tưởng, nhưng mà thân không thấy rõ, không kiểm soát được thân, không có những trạng thái của thân, thì mình đi lệch hướng. Nhớ điều đó. Đây là yếu chỉ nha. Yếu chỉ của chùa Phật Quang, mà cũng là yếu chỉ của thời Đức Phật. Chúng ta lấy đúng lại thời Đức Phật. Vì đã lâu rồi, dường như bị quên. Điều này mọi người bị quên. Chúng ta cố gắng lặp lại. Thì đó là người có con đường và bắt đầu tu tiến. Nhưng bây giờ chúng ta cảnh giác một số điều. Nhưng có một số khó khăn là thế này. Là chúng ta đừng tưởng là con đường mở ra rồi không đóng lại. Đừng tưởng con đường mở ra rồi không đóng lại. Đừng tưởng là sau nhiều năm tháng tôi vất vả, tôi làm phước, tôi nhiếp tâm, bắt đầu ngày hôm nay cứ mỗi khi tôi ngồi thiền là tâm luôn luôn vào trong được thanh tịnh, rồi từ đây tôi cứ yên lòng suốt một đời mà tu. Xin thưa, không đơn giản như vậy. Nếu mình làm cái gì tổn phước, đường tâm đóng lại liền, đẩy mình lui ngược lại vị trí ban đầu, dựng bức tường đá lên trở lại liền. Nên do đó là suốt cuộc đời tu hành cũng phải cẩn thận từng chút một, là không để cho con đường tâm đóng lại và chúng ta rơi vào bế tắc. Đó là một cái chúng ta cẩn thận. Đừng tưởng bắt đầu tâm định rồi mọi chuyện từ đây cứ xuôi chèo mát mái, không có gì trở ngại nữa. Không phải vậy. Những trở ngại vẫn có thể bất ngờ hiện ra, đẩy chúng ta lui ngược lại từ ban đầu. Đó là cái thứ nhất, chúng ta cảnh giác. Cái cảnh giác thứ hai, đừng tưởng là con đường tâm mở ra rồi là nó đã mở tới vô tận, là cứ việc đi chúng ta sẽ chứng thành Phật. Không hề có chuyện đó. Vì sao? Vì con đường tâm mở ra nhưng chỉ mở cho mỗi người một đoạn khác nhau. Con đường tâm mở ra rồi đó, nhưng người này mở 500 mét, người kia mở 1 cây số, người nọ mở 10 cây số, người nọ mở 100 cây số. Có người mở tới 10 mấy ngàn cây số, có người mở tới 10 năm ánh sáng khác nhau. Và có một người vậy, ví dụ con người đó mở là 10 cây số thì hết kiếp này họ chỉ tu được tới chỗ đó thôi, rồi chết, không đi được nữa. Kiếp sau đầu thai tu nữa. Nên vì vậy, tùy theo công đức của ta đã làm ở nhiều kiếp Chứ một kiếp này không nói nha. Một kiếp không bao giờ đủ để ta tu cho tới đắc đạo. Nhớ như vậy. Không có ai mà ráng nỗ lực tạo công đức hy sinh tận tụy trong một kiếp này đủ phước để đi tới đắc đạo. Cái phước mà để đắc đạo ít nhất 1000 kiếp. Nhưng cái người mà có hướng đi đúng rồi, tự nhiên thời gian là vô nghĩa. Đây là điều an ủi. Đây là điều an ủi. Chúng ta nghe 1000 kiếp hay là vô lượng kiếp mình thấy quá lâu xa là bởi vì tâm mình còn loạn, mình chưa có hướng đi. Còn cái người mà có hướng đi đúng rồi, bỗng nhiên họ quên thời gian. Trên tuy nghe nói 1000 kiếp mà lòng tỉnh queo, không sợ, là biết người đó đã có hướng đi. Đã có hướng đi đúng, nên không có sợ thời gian. Như vậy, còn cái việc mà con đường tâm nó mở ra cho ta bao nhiêu cây số là tùy cái phước của ta, của kiếp này và một số kiếp trước đó nữa. Nếu những kiếp trước đó mà chúng ta cũng làm được nhiều công đức thì con đường tâm mở ra dài xa để chúng ta đi được xa. Còn nếu kiếp này và những kiếp xưa chúng ta chưa làm được gì nhiều, con đường tâm tương đối ngắn. Tuy nhiên, nói công đức gì thì công đức căn bản vẫn là lễ kính Phật. Nhớ nha. Tất cả mọi điều vẫn bắt đầu bằng việc lễ kính Phật. Dù chúng ta có làm muôn vàng các công đức gì khác, nhưng mà nếu thiếu công đức lễ kính Phật, chúng ta không đắc đạo được đâu. Nhớ như vậy. Chúng ta chỉ hưởng phước cõi trời rồi trở xuống lại. Còn nếu chúng ta có công đức lễ kính Phật tha thiết, tôn kính Phật tuyệt đối, thì ta có cái nhân để đắc đạo. Nhớ như vậy. Thầy nhắc nhỏ lại cái kỹ thuật mà đan điền chút xíu. Đan điền là một điểm nhỏ nằm dưới rúng bao nhiêu? Thực ra mỗi người khác nhau xê dịch một chút, nhưng khoảng chừng 3 phân rưỡi tới 4 phân, phải không? Và chỉ khoảng đó thôi, một điểm nhỏ thôi. Mà nếu thấp hơn nữa, xuống xa rúng hơn nữa, thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nha. Nhớ giùm. Khi mà lúc thở vào, chúng ta an trú tâm đúng một điểm đan điền, thì tâm linh khai mở. Đó là nguyên tắc tự nhiên bắt buộc, như 2 với 2 là 4. Không thể sai. Nhưng mà nếu chúng ta hít vào, chúng ta an trú trật đan điền xuống như thấp hơn một chút, tâm linh không khai mở, không có chuyện gì xảy ra, tu vô ích. Nhớ như vậy. Nên vì vậy, mỗi khi mình thở vào mà mình an trú một điểm đan điền mà tâm linh không khai mở, thì mình an trú trật chỗ. Nhớ như vậy. Thầy nhắc sơ chút thôi. Vì vậy, chúng ta nhớ trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật luôn luôn dặn là tu chánh nghiệp trước khi tu chánh niệm. Nghĩa là sao? Nghĩa là phải tạo phước rất nhiều rồi mới tu thiền. Đó là điều thứ nhất. Do đó, ai mà biết làm phước nhiều, đem an vui nhiều cho mọi người, thì người đó về sau tu thiền rất là dễ. Cái thứ hai nữa, trong Kinh Pháp Hoa, ở Phẩm Phổ Hiền, có nói một câu thế này: một người mà thành tựu được tri kiến Phật là phải được cái yếu tố là có được sự gia hộ của 10 phương chư Phật. Trong Kinh gọi là sự hộ niệm của 10 phương chư Phật. Đó là sự gia hộ âm thầm bí mật. Nếu không có sự gia hộ của Phật, vĩnh viễn không ai đắc đạo. Chúng ta nhắc lại câu này nha. Nếu không có sự gia hộ của chư Phật, vĩnh viễn không ai đắc đạo. Có nhiều người sẽ phản đối, nói rằng bây giờ tôi làm đầy đủ tất cả các chánh nhân, các công đức, thì như vậy buộc tôi tu, tôi phải đắc đạo. Nói người đó nói như vậy không sai, nhưng không thấy hết vấn đề. Không thấy hết vấn đề. Giống như nói câu này, nói làm sao mà anh có được chiếc xe, tôi thấy anh không có tiền mà tự nhiên giờ anh có xe chạy. Nói bởi vì ngày trước đây tôi đắp đường, cho nên bây giờ tôi có xe chạy. Nói câu đó không sai, nhưng không thấy hết vấn đề. Vấn đề là chỗ nào? Vấn đề là có người đem chiếc xe cho mình. Phải không? Đâu phải là tại vì ngày xưa mình đắp đường, mà bây giờ tự nhiên chiếc xe nó hiện ra ở nhà mình, nó có cạc vẹt đầy đủ, có giấy xe rồi đầy đủ, có bảo hiểm đầy đủ. Có không? Có gì ngày xưa là tôi đi đắp đường, cho nên bây giờ tôi ngồi ở nhà, bỗng nhiên chiếc xe hiện trong gara tôi, rồi có tờ giấy xe để trên đó, có giấy bảo hiểm để sẵn, có xăng ở trong luôn, rồi tôi chạy luôn. Có không? Có không? Không. Ở đâu có? Hoặc là có người đem xe tới cho, hoặc là có người cho tiền để mua xe, hoặc là mình làm ăn thành công giàu có lấy tiền mua xe. Nghĩa là từ nhân đến quả nó qua nhiều trung gian. Phải không? Và cái hay là mặc dù là mình làm phước nên bây giờ có người cho xe, nhưng mình phải làm sao? Phải nhớ ơn cái người cho xe. Mặc dù cũng có cái phước quá khứ của mình ở trong. Đây là một cái gì nó là một mối liên quan chặt chẽ giữa mọi vấn đề, chứ không phải là một chiều, không phải một chiều. Thì cũng vậy, vì một người nói là tôi đã đầy đủ các công đức cho nên tôi đắc đạo, người đã quên mất một điều. Nếu không có sự gia hộ bí mật của Phật đánh vào tâm mình giúp khai mở, tâm mình không bao giờ khai mở. Đây là điều rất là lạ. Giờ chúng ta hiểu thêm vài cái tính chất nữa. Là ví dụ như có một người vừa đi vừa dọn đường, vừa bước tới vừa lấy dao để chặt gai chặt gốc để cho con đường đi tới. Vừa chặt được vài gốc cây, bỗng nhiên trước mặt mình xuất hiện nguyên cả một con đường thênh thang, rộng lớn, đồng cỏ thênh thang. Thì đó là hiện tượng gì trong việc tu? Đó gọi là đốn ngộ. Đó gọi là đốn ngộ. Nghĩa là người đó đang dụng công, đang vất vả, tâm vẫn đang còn tầm thường, bỗng bừng một cái là tâm vào định thật là sâu. Thì đó là hiện tượng đốn ngộ. Còn cái người mà vừa đi vừa chặt cái gốc thì con đường cũng hiện ra dần dần theo cái công lao của mình. Thì là tiệm tu mà tiệm chứng. Người tu tới đâu thì đường nó mở ra tới đó, tu tới đâu đường mở ra tới đó. Tức là người đó tiệm tu tiệm chứng. Còn người mới chặt sơ sơ cái nguyên con đường hiện ra luôn, gọi là đốn ngộ. Thì dĩ nhiên người này cũng là đã chứng trong quá khứ rồi, chứ không phải là không. Hồi nãy chúng ta nói cái câu là cái con đường tâm linh mà chúng ta tu thiền nó khác với con đường lộ. Bởi vì con đường lộ chúng ta đi hoài nó vẫn chỉ là con đường lộ. Cảnh thì có thay đổi, nhưng mà chúng ta đi một thước thì được một thước, đi hai bước thì được hai bước. Và cứ cảnh vật nó cứ giống vậy. Còn con đường tâm thì khác. Ban đầu khó đi càng dễ, càng đi càng nhanh. Càng đi cảnh vật càng vi diệu và càng đi càng rời xa khỏi mặt đất để đi vào vũ trụ, con đường nó khác nhau. Chúng ta cũng nói là không phải ai cũng có sẵn con đường tâm để bước tới. Vì vậy là nếu chưa có con đường để đi thì phải làm cho có con đường, nghĩa là phải tạo công đức rất nhiều. Chúng ta cũng nói rằng là không phải con đường hiện ra rồi là không đóng lại. Nếu chúng ta làm điều tổn phước, con đường sẽ đóng lại. Chúng ta cũng nhắc nhau là muốn có con đường tâm thì phải tạo rất nhiều công đức. Là chúng ta phải phát nguyện tận tụy cả một đời để mà phụng sự cho Phật Pháp, cho chúng sinh, cho nhân loại, cho quê hương. Đừng khờ dại. Nghĩa là tu không tiến, đi không được mà cứ đi hoài. Nghĩa là trước mặt là có vách đá mà cứ leo lên tuột xuống hoài. Mất thời giờ vô ích. Có nhiều người cũng vậy, phát nguyện nhập thất, tôi nhập thất 10 năm. Mà sự thật phước chưa hề có, vô trong đó 10 năm loạn động bước ra như người cũ không có gì hết. Bởi vì trước mặt người đó là một vách đá, đi không được, leo không được. Nên vì vậy chúng ta đừng khờ dại khi thấy mình chưa có con đường mở ra. Đừng có tốn công đi, mà phải làm cho có con đường cái đã. Và con đường đó chính là làm các công đức nha, làm các công đức. Công đức thì làm nhiều điều để cho mọi người được an vui. Rồi sẵn đây thầy cũng quảng cáo một chút là chùa chúng ta vừa ra mắt được cái cuốn sách gì? Cuốn Tâm Lý Đạo Đức. Cuốn đó rất là quan trọng. Khi cuốn Tâm Lý Đạo Đức ra được thì thầy rất là cảm động. Vì đây là ước mơ của nhiều người. Từ trong băng giảng bây giờ biến thành cuốn sách. Đây là ước mơ của nhiều người. Thầy có cái ước mơ là mỗi gia đình có một cuốn sách nằm trong tủ, nằm trên kệ. Đến chi vậy? Nó dày quá người ta không đọc hết. Nhưng đôi khi con cháu họ sẽ đọc một vài trang, rồi bị dụ đọc hết. Hoặc là họ đọc một vài tập, rồi họ cũng dính được một ít cái nhân đạo đức trong lòng. Và giống như một bảo bối nằm trong nhà sẽ làm cho cả cái gia đình nó từ từ tươi sáng lên, đẹp đẽ hơn, thánh thiện hơn. Nên đây là cái mà thầy ước mơ vậy. Mỗi gia đình có một cuốn Tâm Lý Đạo Đức nằm ở trong. Nhưng mà muốn cho mỗi gia đình có một cuốn Tâm Lý Đạo Đức thì mình làm cách nào? Có phải mình đem phát cho mỗi nhà một cuốn không? Có không? Thì mình bán sạch hết chùa cũng không đủ. Do đó là chúng ta chỉ phát hành với giá hợp lý. Và thầy kêu gọi các Phật tử vậy, cố gắng làm sao rủ người này mua, người kia mua, hoặc là mình mua giùm, vân vân. Thì chúng ta liên hệ với chùa, cái công ty của chùa là công ty Pháp Quang, để chúng ta thỉnh sách và cố gắng rủ những người thân quen của mình. Làm sao trong nhà họ mỗi người có một cuốn. Cái làm sao tí 10 năm sau, 20 năm sau, hàng trăm năm sau, mình đi vào nhà nào mình thấy con cuốn Tâm Lý Đạo Đức là mình yên tâm. Và đó cũng là một cách để chúng ta làm được công đức. Dĩ nhiên có nhiều công đức để làm. Nhưng mà hôm nay sẵn thì cái cuốn Tâm Lý Đạo Đức vừa in ra được, thì cũng có cái mơ ước. Và thầy mong mọi người chung với thầy cái mơ ước này để cho năm tới chúng ta phát nguyện năm tới mình rủ được nhiều người cùng mua cái cuốn đó. Thì hôm nay là thầy có cái bài nói về con đường tâm để trao đổi đạo lý nhân cái dịp cuối năm, mà chúng ta nói như vậy để chuẩn bị cho năm mới. Chúng ta bước sang năm mới, chúng ta kiểm tra lại mình đã có con đường tâm hay chưa, hay con đường tâm mình còn ngắn, thì mình phải biết làm cho con đường tâm nó xuất hiện và được dài, nghĩa là phải làm phước rất là nhiều, làm công đức rất là nhiều nha. Chúng ta mong mọi người như vậy. Và bây giờ thì thầy chưa chúc Tết, mai mới chúc, nhưng bây giờ có 4 câu thơ để kết thúc bài này và để đón Tết. Là nhưng mà thơ này nó thiệt là con cóc á, chưa bao giờ thầy làm thơ con cóc, mà không biết sau kỳ này cái thầy làm loạt 4 câu thơ con cóc. Các 4 câu thơ rằng ngày mai sẽ là Tết, đúng không? Nỗi buồn sẽ quên hết, chung xây đắp niềm vui với tình thương bất diệt. Được không? Được ha? Không được. Thôi chúc mọi người là đón giao thừa vui vẻ ha. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau để chúng ta chúc Tết nhau. Chúng ta cũng sẽ có cái bài pháp đầu năm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.